Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các sinh viên trên toàn thế giới hãy làm chứng cho tin mừng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ với các sinh viên Âu Châu và Mỹ Châu tối thứ Bảy vừa qua. Ngài nói, chúng con hãy làm môn đệ và chứng nhân của tin mừng, bởi vì tin mừng là hạt giống tốt của nước Chúa, nghĩa là của nền văn minh tình thương. Chúng con hãy là những người xây dựng hòa bình và hiệp nhất. Buổi canh thức của sinh viên Âu Châu và Mỹ Châu tối thứ Bảy vừa qua xoay quanh chủ đề Âu Châu và Mỹ Châu cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương. Cuộc gặp gỡ này đã được các hội đồng giám mục Âu Châu khởi xướng và được Văn phòng Mục vụ Đại học của Giáo phận Roma tổ chức. Biển cổ quy tụ khoảng 10.000 bạn trẻ trong Đại Thánh đường Phaolô Đại Lục đã được trực tiếp truyền đi qua hệ thống truyền hình tại nhiều thành phố Âu Châu và Mỹ Châu. Đức Thánh Cha đã kêu mời các bạn trẻ hãy canh tân nền văn minh tình thương, vốn đã phần nào đi lệch khỏi tinh thần tin mừng và Kitô. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ, chúng con hãy can đảm và quảng đại xây dựng nền văn minh tình thương bằng cách làm chứng cho sức mạnh biến đổi của tin mừng trong nền văn hóa đương đại tại các lục địa của chúng con. Theo Đức Thánh Cha, Kitô giáo là mối dây liên kết sâu xa giữa điều được gọi là lục địa cũ và tân thế giới. Chỉ cần nghĩ đến chỗ đứng trọng tâm của Kinh Thánh và phục vụ Kitô giáo trong văn hóa và nghệ thuật của các dân tộc Âu Châu và Mỹ Châu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người ngày nay cần phải suy tư và tự vấn lương tâm một cách nghiêm chỉnh để làm sống lại tinh thần Kitô. Đức Thánh Cha đã nhắc lại tên tuổi của một số vị thánh đã từng mang nguồn cảm hứng Kitô đến hai lục địa như Thánh Benedicto, Thánh Francisco Assisi, Thánh Martino Porres, Thánh Rosa de Lima. Ngài kêu gọi các bạn trẻ, hãy các bạn trẻ Âu Châu và Mỹ Châu, hôm nay Chúa cũng kêu gọi chúng con cộng tác với các bạn cùng tuổi của chúng con trên khắp thế giới, để nhựa sống của tin mừng, canh tân nền văn minh của hai lục địa này và toàn thể nhân loại. Tin về dòng Salesian Don Bosco. Tổng công hội lần thứ 26 của dòng Salesian Don Bosco vừa khai mạc hôm thứ Hai mùng 3 tháng 3 vừa qua tại nhà Trung ương của dòng ở Roma. Hiện diện trong lễ khai mạc, ngoài 233 tu sĩ đại diện của dòng trên khắp thế giới, còn có rất nhiều hồng y và giám mục xuất thân từ dòng và các quan khách. Trong bài diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Frank Rode, Bộ trưởng Bộ các dòng tu và Hiệp hội Đời sống Tông đồ, đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các tham dự viên của Tổng công hội. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nhắc đến đoàn sủng của Thánh Don Bosco như một món quà mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng cho dân Chúa. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ với thái độ lắng nghe và vâng phục, đặc sủng này mới có thể sinh hoa kết trái. Sau bài diễn văn của Đức Hồng Y Frank Rode, cha Francisco Chereda, người điều phối tổng công nghị của dòng Don Bosco, đã đọc lá thư của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong lá thư, Đức Hồng Y Bertone đã cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành và ban ơn lành xuống trên các thành viên của Tổng Công hội trong suốt thời gian làm việc kéo dài cho đến ngày 12 tháng 4 tới đây. Tin Vatican. Một phái đoàn học giả Hồi giáo đã đến Vatican để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, phiên họp trù bị này hoàn toàn có tính cách kỹ thuật. Ông Sergio Yaya Palavicini, một thành viên của phái đoàn học giả Hồi giáo, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, mục đích của cuộc gặp gỡ là chỉ để cụ thể hóa nội dung của cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Ông Palavicini khẳng định rằng, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sẽ là một dấu hiệu cho thấy có sự tương đồng, đối thoại và huynh đệ giữa hai tôn giáo. Phiên họp trù bị trên đây đã diễn ra tiếp theo lời kêu gọi đối thoại mà 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới đã đề nghị qua lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác. Lá thư mang chữ ký của đại diện Hồi giáo tại 43 nước trên thế giới. Về phần mình, Giới Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh đã cho biết Đức Thánh Cha rất sẵn sàng gặp gỡ với một phái đoàn cấp cao của Hồi giáo để nhìn vào những gì liên kết hai tôn giáo, nhưng vẫn không xem thường những khác biệt của hai bên. Tin Iraq, các lãnh tụ Hồi giáo lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Đức Cha Paulus Farah Rano, tổng giám mục Mosul Iraq thuộc nghi lễ Kande, đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 2 vừa qua. Ngày càng có nhiều lãnh tụ Hồi giáo tỏ tình liên đới với cộng đồng Kitô tại Iraq. Các nguồn tin từ giáo phận Mosul cho biết cho tới nay vẫn chưa bắt liên lạc được với những kẻ bắt cóc Đức Cha Rano. Nhưng nguồn tin này cũng xác nhận rằng Đức Cha vẫn còn sống. Cho tới nay người ta vẫn chưa xác định được danh tính của những kẻ bắt cóc. Hôm thứ Sáu vừa rồi, khi bắt cóc Đức Cha Rano, những kẻ tấn công đã giết chết ba người đang ngồi trong xe với Đức Cha. Tại Mosul, các lãnh tụ Hồi giáo Sunni đã lên án cuộc bắt cóc. Tại Kirkuk, một đại diện của phong trào Ansar Shia cũng treo lên một biểu ngữ với nội dung như sau: những hành động như thế là điều không tốt cho Iraq. Tin Venezuela, Đức cha Roberto Luckett, tổng giám mục Coro, kiêm phó chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela, đã kêu gọi hòa giải quốc gia. Ngài cũng nói rằng chính phủ nên tránh đối đầu bằng quân sự với Colombia hay bất cứ nước láng giềng nào khác. Được biết hôm 1 tháng 3 vừa qua, trong một cuộc đụng độ diễn ra trên đất của Ecuador, quân đội Colombia đã bắn hạ Raúl Reyes, nhân vật thứ hai của phiến quân Marxist. Biến cố này đã tạo ra căng thẳng giữa Ecuador và Colombia. Tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia này lại thêm rắc rối hơn khi Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez đã ra lệnh cho 10 tiểu đoàn thiết giáp đến trấn giữ tại vùng biên giới với Colombia. Trong một chương trình truyền hình của nhà nước, Tổng thống Chavez nói rằng việc quân đội Colombia hành quân trên lãnh thổ Ecuador đã vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Ông nói rằng nếu điều này xảy ra trên lãnh thổ Venezuela thì phải xem đây như một hành động tuyên chiến. Chính phủ Ecuador đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia và ra lệnh trục xuất đại sứ của nước này cũng như triệu hồi đại sứ của mình. Ecuador cũng đồng thời huy động quân đội đến biên giới với Colombia. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh, Đức cha Luckett khẳng định việc ông Chavez kích động lòng ái quốc của người dân trong một biến cố không có liên hệ đến quốc gia là một hành động sai lầm. Đức cha Luckett cũng ghi nhận rằng hiện có hơn 5 triệu người Colombia đang sinh sống tại Venezuela, phần lớn đang làm việc trong các nông trại tại vùng Zulia. Vùng này sẽ bị tê liệt nếu tất cả những người Colombia này trở về nước. Đức tổng giám mục giáo phận Coro khẳng định ông Chavez không thể đưa quốc gia vào một cuộc xung đột võ trang, theo ý riêng của ông. Ông cần phải tham khảo ý kiến của nhân dân. Tin Roma, một cách hết sức cẩn trọng, trước sự chứng giám của đại diện giáo hội, một nhóm chuyên gia y tế đã cho khai quật thi hài của thánh Patricio vào lúc 12:30 trưa hôm thứ Hai vừa qua. Cha thánh Pio đã được chôn cất ngày 27 tháng 9 năm 1968 tại đền thánh San Giovanni Rotondo, 4 ngày sau khi thánh nhân qua đời. Đức cha Domenico D'Ambrosio, giám mục giáo phận San Giovanni Rotondo, người đã chứng giám cuộc khai quật, khẳng định rằng thi hài của thánh nhân vẫn còn nguyên vẹn. Đức cha nói rằng ngay từ giây phút đầu người ta đã có thể thấy được hàm râu của thánh nhân. Phần trên của sọ vẫn còn thấy rõ, cằm và toàn thân vẫn còn nguyên vẹn. Có thể thấy rõ đầu gối, tay chân và móng tay của ngài. Đức cha D'Ambrosio nói rằng tình trạng thân thể của thánh nhân còn nguyên vẹn, như thể ngài vừa mới vào một thẩm mỹ viện. Cũng theo vị giám mục này, nằm dấu cũng không còn trên thân thể của cha thánh Patricio, bởi vì những dấu thánh này đã biến mất khi ngài qua đời. Tin Washington, Hoa Kỳ, rất nhiều giám mục Anh giáo sẽ tẩy chay hội nghị Lambeth do Đức tổng giám mục Canterbury triệu tập vào mùa hè tới đây. Được tổ chức 10 năm một lần, hội nghị Lambeth quy tụ các giám mục cấp cao trong Liên hiệp Anh giáo thế giới để cùng nhau thảo luận về những vấn đề mà Liên hiệp đang phải đương đầu. Giáo hội Anh giáo xem hội nghị kéo dài 20 ngày này như cơ hội để tất cả mọi giám mục Anh giáo trên toàn thế giới có thể gặp gỡ, cầu nguyện, nghiên cứu và trao đổi với nhau. Tuy nhiên, năm nay, nhiều giám mục Anh giáo từ Nigeria, Uganda, Rwanda, Kenya bên Phi Châu và Úc Châu cho biết các ngài sẽ không tham dự hội nghị. Một trong những nguyên nhân chính khiến có sự rạn nứt này chính là việc giáo hội Anh giáo tại một vài nơi phong chức linh mục và giám mục cho những người đồng tính, cũng như nhìn nhận hôn phối của những cặp đồng tính. Có lẽ vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị Lambeth. Đức tổng giám mục Peter Akinola, Nigeria, nêu lên câu hỏi như sau: Hội nghị Lambeth để làm gì nếu tránh né vấn đề đang gây chia rẽ trong nội bộ giáo hội Anh giáo? Những hành động của giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ là nguyên nhân dẫn đến sự xáo trộn trong liên hiệp Anh giáo. Giáo hội này đã phong chức giám mục cho mục sư Gene Robinson, là người đang công khai sống quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác. Hành động này đã tạo ra nhiều phản ứng mạnh mẽ trong các giáo hội Anh giáo tại Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Tin Mexico. Các đức giám mục Mexico kêu gọi cải tổ hiến pháp để bảo đảm tự do tôn giáo. Nhân dịp giới thiệu tác phẩm có tựa đề 15 năm quan hệ giữa Tòa Thánh và Mexico, Đức cha Carlos Aguilar Reyes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, nói rằng các đức giám mục nước này đã chính thức kêu gọi cải tổ Điều 24 Hiến pháp. Các ngài đề nghị thay thế câu tự do thờ phượng và tín ngưỡng bằng tự do tôn giáo. Đức cha Aguilar nói rằng đề nghị này nhằm yêu cầu nhà nước bảo đảm tự do tôn giáo như một quyền cơ bản của con người. Cho tới nay, với công thức hiện có trong Điều 24, tự do tôn giáo thường được giải thích một cách hàm hồ với ẩn ý chống lại giáo hội Công giáo. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, đối với giáo hội Công giáo, ý niệm tự do tôn giáo phải được hiểu là tự do cho mọi người Mexico, kể cả các giáo sĩ, để được sống niềm tin của mình nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, một cách cá nhân cũng như tập thể, trong mọi sinh hoạt và mọi lĩnh vực, mà không bị bất cứ một giới hạn nào ngoài việc phải tôn trọng quyền của người khác mà thôi. Đức cha Aguilar nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là cột trụ bảo đảm cho nhà nước thế tục. Nhà nước không chỉ tạm dung niềm tin tôn giáo của người dân, mà phải bên vực bảo đảm và thăng tiến niềm tin ấy. Làm như thế là bởi vì nhà nước nhìn nhận rằng niềm tin tôn giáo giúp cho con người sống tốt đẹp hơn. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico cũng giải thích rằng ý niệm nhà nước thế tục phải được hiểu như là một nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo của người dân. Theo Đức cha Aguilar, ý niệm tự do thờ phượng được ghi trong Điều 24 của Hiến pháp Mexico rất giới hạn và lỗi thời. Nó đã có từ thế kỷ thứ 19 và do đó cần phải được cập nhật hóa và thay đổi như các nước khác đã từng làm. Ngài cho biết, giáo hội sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi nào tự do tôn giáo được thực sự nhìn nhận và tôn trọng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tổng công hội lần thứ 26 của dòng Salesian Don Bosco. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng công hội lần thứ 26 của dòng Salesian Don Bosco vừa khai mạc tại nhà trung ương của dòng Roma, với sự tham dự của 233 đại diện của dòng trên khắp thế giới. Với chủ đề, xin hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi thứ khác xin hãy cất đi. Các tham dự viên của Tổng công hội sẽ cùng với cha Pascual Chavez, bề trên cả của dòng, suy tư để tìm cách đáp ứng với những nhu cầu của giới trẻ ngày nay, mà vẫn trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập. Trong tổng công hội sẽ kéo dài cho đến ngày 12 tháng 4 tới, các đại diện của dòng sẽ bầu bề trên tổng quyền và ban cố vấn của dòng. Nhân dịp này, cha Pascual Chavez, đương kim bề trên tổng quyền, đã dành cho nhật báo Công giáo Ý Avvenire một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ngài cho biết hiện tình của dòng cũng như vài nét đặc trưng của dòng. Về hiện tình của dòng Don Bosco, cha bề trên cả tỏ ra lạc quan, mặc dù trong những năm gần đây, con số tu sĩ có phần sút giảm. Tại Tây Âu, tuổi trung bình của các tu sĩ ngày càng cao và số ân gọi ngày càng sút giảm. Tại châu Mỹ Latin, mặc dù vẫn còn có ân gọi, nhưng tình trạng xem ra ứ động. Tuy nhiên, tại một số nơi khác như Đông Âu chẳng hạn, ân gọi lại gia tăng. Tại Phi Châu, ơn gọi nhiều, cho nên phải luôn chọn lựa và sàng lọc rất kỹ. Và nhất là tại Á Châu, tình trạng ơn gọi rất khả quan. cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco đặc biệt nhắc đến hai nước Ấn Độ và Việt Nam. Tại Ấn Độ, con số tu sĩ của dòng hiện lên đến 2.500 người. Riêng tại Việt Nam, mặc dù gặp nhiều khó khăn, con số tu sĩ đã lên đến 300 vị. Cha Chavez xem sự bùng nổ ơn gọi tại một vài nơi trên thế giới như một phép lạ. Ngài nói rằng khi thấy cần, Chúa liền làm phép lạ. Việc gia tăng ơn gọi của dòng tại Ấn Độ và Việt Nam không phải là kết quả của một chiến thuật hay một chương trình truyền giáo đặc biệt nào. Dĩ nhiên, phải xem đây là kết quả của bao công lao khó nhọc của không biết bao nhiêu tu sĩ của dòng. Tuy nhiên, xét cho cùng, chính bàn tay của Chúa mới là yếu tố quyết định trong việc gia tăng ơn gọi này. Về những đề tài được mang ra thảo luận trong Tổng Công hội lần thứ 26 này, cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco cho biết, vấn đề quan trọng nhất mà hội dòng phải đương đầu chính là sứ mệnh đặc thù đối với giới trẻ. Làm thế nào để giữ được sự quân bình giữa con số tu sĩ có giới hạn và sự hiện diện gần gũi bên cạnh giới trẻ? Cha Chavez khẳng định, nếu xa cách với giới trẻ, chúng ta sẽ chẳng còn hiểu được họ. Theo tinh thần của Thánh Don Bosco, ở bên cạnh giới trẻ, lắng nghe tiếng nói của họ với tất cả thương mến, đây là yếu tố quan trọng nhất trong sư phạm. Đây là cách thế để đưa họ đến gần Chúa Giêsu, biến họ thành những tín hữu Kitô thánh thiện và những công dân lương thiện. Chỉ có Chúa mới biết giới trẻ ngày nay đang cần có Chúa Giêsu hơn bất cứ lúc nào, cả về phương diện thiêng liêng lẫn cuộc sống trần thế. Theo cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, đến gần với giới trẻ cũng là một cách thế cổ võ ơn gọi. Ngài khẳng định rằng, nếu các tu sĩ Salesian có thể đến gần với giới trẻ với thái độ vui tươi, thì với ơn Chúa, họ sẽ khơi dậy nhiều ơn gọi mới. Cha Chavez hiện cũng đang là chủ tịch của Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng Nam. Với chức vụ này, Ngài nói rằng tình trạng chung của các dòng cũng giống như tình trạng của dòng Don Bosco. Nhưng Ngài khẳng định rằng đời sống thánh hiến vẫn mãi mãi là một kho tàng quý báu cho giáo hội. Chính các tu sĩ là những người luôn ở tuyến đầu trong công cuộc truyền giáo, không những tại các xứ truyền giáo mà còn ngay cả trong những nước có truyền thống Kitô lâu đời. Hiện nay, dòng Don Bosco đang chiếm một vị thế quan trọng trong các cơ quan của giáo triều. Cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco xem đây như một vinh dự. Nhiều tu sĩ của dòng hiện đang phục vụ bên cạnh Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Nhưng Ngài khẳng định, các tu sĩ Salesian chúng tôi không có và cũng không hề tìm kiếm đặc ân. Về con số tu sĩ của dòng được chọn làm giám mục, cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco cho biết, trong những năm gần đây, con số giám mục xuất thân từ hội dòng luôn cố định, từ 110 đến 115 vị. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh Nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin nói về cuộc đời thơ ấu của Bernadette. Bernadette Soubirous sinh tại Lộ Đức ngày 7 tháng Giêng năm 1844. Cô là con gái đầu lòng trong một gia đình có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Em kế của Bernadette là Tonette. Cha cô là ông François Soubirous và mẹ là bà Louise Castero. Lúc rửa tội, cô được đặt tên là Marie Bernard. Nhưng sau đó trong gia đình và nơi các bạn bè quen thuộc, ai ai cũng gọi cô là Bernadette. Ông François, cha của Bernadette, là người liêm chính, nhưng không có khả năng để thành công trong việc làm ăn. Lúc còn trẻ, François được nhận làm công xây bột cho gia đình Castero, tức là gia đình mẹ của Bernadette. Đây là một gia đình khá giả. Nhưng khi thân sinh của cô Louise Castero bất ngờ chết đi, thì gia đình bị suy sụp nhanh chóng. Cô Louise Castero, mẹ tương lai của Bernadette, lúc đó mới 16 tuổi, đã chấp nhận lập gia đình với cậu François, người làm công xây bột cho gia đình mình trước đây. Và cả hai đứng ra điều khiển lò xây bột. Khi khách hàng đến mua bột, thì cha mẹ của Bernadette thường có thói quen cho họ một bữa ăn. Đây là một việc làm tốt, nhưng nó không giúp ích gì cho công việc buôn bán bột. Càng ngày người ta càng than phiền là bột không được mịn và không tinh rồng. Thế là cuối cùng, cha mẹ của Bernadette đành phải dẹp bỏ nghề buôn bán bột, và gia đình phải dọn đến sống nơi một căn nhà nghèo nàn mà trước kia được dùng làm nhà tù, thuộc quyền sở hữu của người bà con tên là André Sajou. Từ đó, để mưu sinh, cha của Bernadette đi làm công cho bất cứ ai mướn trong ngày. Có lần vào năm 1857, lúc Bernadette được 13 tuổi, cha cô đang làm công xây bột cho một gia đình khá giả trong vùng thì bị bắt vào tù một cách oan uổng vì bị tình nghi là ăn cắp bột nơi tiệm làm bánh mì. Trong hồ sơ tòa án lúc đó còn ghi lại những lời buộc tội như sau. Ông François Soubirou quá nghèo, nghèo đến độ người ta nghi ông là kẻ ăn cắp bột ở tiệm làm bánh mì. Vì hoàn cảnh túng thiếu của gia đình càng ngày càng trầm trọng thêm, nên Bernadette tạm thời phải rời gia đình, đến sống nhờ nơi gia đình của người quen ở Bartre, cách Lỗ Đức chừng 5 cây số. Đây là gia đình của cô y tá, người đã săn sóc cho Bernadette lúc mới được sinh ra, và lúc đó gia đình của Bernadette chưa lâm vào cảnh túng thiếu như lúc này. Bernadette tuy được hiểu là đến sống trong gia đình để phụ săn sóc cho những đứa con trong nhà, nhưng thật ra cô được trao phó cho nhiệm vụ đi chăn đoàn cừu suốt ngày, dường như sống ở ngoài trời, mà lại không hưởng được đồng lương nào cả. Ngày 28 tháng Giêng năm 1858, lúc Bernadette được 14 tuổi, cô trở về lại với gia đình ở Lỗ Đức để săn sóc cho những đứa em, và hàng ngày cùng với cô em gái kế vào rừng kiếm củi. Cô thích sống ở gia đình mình hơn, mặc dù những bữa ăn hàng ngày không được đầy đủ như ở gia đình người thân. Tánh tình của Bernadette rất nhút nhát và sức khỏe cũng không được dồi dào. Cha mẹ của cô tuy nghèo vật chất nhưng rất giàu lòng đạo đức. Sở dĩ gia đình cho gọi cô về, không cho cô sống nơi gia đình của người quen ở Bartre nữa, là bởi vì cha mẹ của cô muốn cho cô về học giáo lý, chuẩn bị rước lễ lần đầu. Trên phương diện trí tuệ, Bernadette cũng không được thông minh cho lắm. Cô không có trí nhớ nhiều, nên thường không thuộc bài. Vào thời của Bernadette, không có luật nào bắt buộc trẻ em phải đi học. Vả lại, nơi các làng quê nhỏ thường không có trường học. Ở Lỗ Đức thì có trường, nhưng theo lời kể của ông Jean Barbet, một giáo viên của trường học Lỗ Đức, thì Bernadette không bao giờ đến học ở trường ông. Khi ông phải thay thế cha sở để dạy giáo lý cho các trẻ em ở trong làng, thì ông nhớ là Bernadette có đến học, nhưng chưa biết đọc. Ông đã kể lại như sau. Bernadette không có trí nhớ để thuộc những bài giáo lý. Cô cũng không biết đọc, nên không làm sao học được. Nhưng cô tỏ ra hết sức cố gắng để hiểu những gì được giải thích. Cô hết sức chăm chỉ. Đặc biệt, cô có một lòng đạo đức và rất khiêm tốn. Mọi người trong làng đều đồng ý về nhận xét này. Mặc dù Bernadette dốt chữ, nhưng cô có lòng đạo đức. Sự hiểu biết và lòng đạo đức không nhất thiết phải đi đôi với nhau. Những mục tử đến thờ lạy Chúa Giêsu mới sinh nơi hang đá Bethlehem là những người dốt chữ và bị khinh dễ vì sự nghèo hèn dốt nát của họ. Nhưng Thiên Chúa đã thương mặc khải chính mình cho họ. Bernadette không hiểu lý thuyết về sự cầu nguyện nhiều, nhưng cô cầu nguyện lâu giờ với Chúa. Trong túi cô luôn luôn có sâu chuỗi, và cô biết rõ cách thức phải lần chuỗi như thế nào. Do đó không lạ gì, khi Đức Mẹ hiện ra cho cô, thì phản ứng tự nhiên là cô lấy sâu chuỗi ra và bắt đầu lần hạt. Để sống đẹp lòng Thiên Chúa, không cần sự hiểu biết thông thái, nhưng chỉ cần đức khiêm tốn và tình thương. Trên con đường thánh thiện, Thiên Chúa không hướng dẫn mỗi người một cách giống nhau. Tiểu sử của Thánh nữ Bernadette xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Với Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 27 tháng 2. Đức Thánh Cha đã tiếp các tín hữu tại hai nơi, trước hết trong đền thờ Thánh Phêrô và sau đó là trong đại thánh đường Phaolô Đại Lục. Trong số các nhóm hiện diện có 34 tu sĩ dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Trong đó có 11 thầy Việt Nam đang theo khóa huấn luyện chuẩn bị khấn trọn tại trụ sở tổng quyền ở Roma. Chào các tín hữu thuộc nhóm thứ nhất bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy lớn lên trong tình bác ái, đặc biệt qua các cử chỉ liên đới đối với các anh chị em yếu đuối cần được trợ giúp nhất, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô. Sau đó trong bài huấn đức dành cho nhóm thứ hai bên trong đại thánh đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha trình bày cuộc sống nội tâm của Thánh Giáo Phụ Agostino, là vị thánh có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của Đức Thánh Cha. Cuộc sống nội tâm ấy khiến cho Thánh Agostino đã trở thành một trong những người hoán cải lớn nhất của lịch sử Kitô giáo. Khi đọc tác phẩm tự thú trình bày lời thánh nhân chúc tụng Thiên Chúa, nhưng trong hình thức thể văn viết tiểu sử đời mình, chúng ta nhận thấy sự hoán cải của thánh nhân là một lộ trình kéo dài trong suốt cuộc đời người với ba chặng khác nhau. Chặng thứ nhất là thời gian trong đó Agostino từ từ tiến tới gần Kitô giáo. Là người ngay từ đầu đã say mê kiếm tìm sự thật, Agostino đã nhận được từ mẹ là bà Monica một nền giáo dục Kitô. Tuy trong thời thanh niên, Agostino đã có nếp sống phóng đãng, nhưng vẫn luôn cảm thấy bị Chúa Kitô lôi cuốn sâu xa, vì đã được uống từ sữa mẹ tình yêu đối với danh thánh Chúa Kitô. Triết lý, đặc biệt là triết lý Plato, đã góp phần giúp cho Agostino tiến tới gần Chúa Kitô bằng cách biểu lộ cho thánh nhân biết lời là lý trí tạo dựng. Các sách triết học cho người thấy lý do từ đó phát xuất toàn thế giới, nhưng không cho biết làm sao đạt đến lời tạo dựng. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Chỉ các thư của Thánh Phaolô trong niềm tin Công giáo mới mặc khải hoàn toàn sự thật cho Thánh Agostino. Kinh nghiệm đó đã được thánh nhân cô đọng lại trong một trong những trang nổi tiếng nhất của cuốn tự thuật, kể lại rằng, một ngày nọ, khi Agostino lui vào một ngôi vườn để suy tư, thì nghe tiếng một em bé hát bài ca, cầm lấy đọc đi, cầm lấy đọc đi. Khi đó, Agostino nhớ tới ơn gọi của Thánh Antonio, cha đẻ của phong trào viện tu, nên vội vã cầm lấy cuốn thư của Thánh Phaolô mà người có trong tay trước đó một chút, và đọc đúng ngay đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, trong đó Thánh Tông Đồ khuyên tín hữu từ bỏ các công việc của xác thịt để mặc lấy Chúa Kitô. Thánh Agostino hiểu rằng đó là lời Chúa muốn nói với người trong lúc này, và chỉ cho người thấy phải làm gì. Thế là tối tâm của ngờ vực tan biến, và Agostino cảm thấy hoàn toàn tự do hiến mình cho Chúa Kitô. Đó là giai đoạn thứ nhất của cuộc quán cải. Đề cập tới giai đoạn thứ hai trong lộ trình hoán cải của Thánh Agostino, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Niềm tin nơi Chúa Kitô luôn khiến cho thánh nhân hiểu rằng Thiên Chúa xem ra xa vời, nhưng thật ra không xa cách con người. Ngài đã tự khiến cho mình gần gũi với chúng ta. Sau cùng, Ngài là một vị Thiên Chúa mà ta có thể cầu khẩn và có thể sống cho Ngài và với Ngài. Đây là con đường phải đi với sự can đảm và lòng khiêm tốn, trong thái độ rộng mở thường hằng cho sự thanh tẩy mà ai cũng cần đến. Nhưng với lễ vọng phục sinh năm 387, con đường hoán cải của Thánh Agostino chưa chấm dứt. Người trở về Phi Châu và thành lập một tu viện nhỏ và cùng một ít bạn bè sống đời chiêm niệm và nghiên cứu. Đó đã là giấc mộng trong cuộc đời người. Hoàn toàn sống cho chân lý trong tình yêu thương của Chúa Kitô là chân lý. Nhưng giấc mộng này chỉ kéo dài có 3 năm, cho đến khi thánh nhân được thụ phong linh mục tại Ippona để phục vụ tín hữu. Thánh nhân hiểu rằng chỉ có thể thực sự sống với Chúa Kitô và cho Chúa Kitô khi phục vụ các anh chị em khác, chứ không chỉ sống đời chiêm niệm. Thế là thánh nhân tập thông truyền lòng tin cho những người đơn sơ và sống cho họ trong thành phố của người. Chính thánh nhân thú nhận rằng, liên lỉ giảng dạy, thảo luận, răng bảo, xây dựng và sẵn sàng với tất cả mọi người là một nhiệm vụ đáng kể, một gánh nặng to lớn và một sự mệt nhọc mênh mông. Nhưng thánh nhân đã nhận lấy gánh nặng đó trên mình vì hiểu rằng chỉ như thế người mới có thể sống gần Chúa Kitô. Người hiểu rằng chỉ có thể đến với người khác qua sự đơn sơ khiêm tốn. Đó là sự hoán cải đích thực thứ hai trong cuộc đời Thánh Agostino. Sự hoán cải thứ ba trong cuộc đời Thánh Agostino là hằng ngày xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ban đầu thánh nhân tưởng rằng một khi đã được rửa tội trong cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô, trong các bí tích, trong việc cử hành thánh thể, tín hữu sẽ đạt đến 8 điều mối phúc thật đề nghị, nghĩa là đạt sự trọn lành đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội và tái khẳng định trong bí tích thánh thể. Nhưng trong giai đoạn cuối đời Thánh Agostino, hiểu ra rằng những gì người đã nói trong các bài giảng về tám mối phúc thật, cho rằng giờ đây tín hữu Kitô chúng ta đang sống lý tưởng đó một cách thường hằng là điều không đúng. Chỉ có Chúa Kitô mới thực hiện hoàn toàn bài giảng trên núi mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: chúng ta luôn luôn cần được thanh tẩy bởi Chúa Kitô đứng rửa chân cho chúng ta và cần được người canh tân. Chúng ta cần hoán cải thường xuyên. Cho tới cùng, chúng ta cần có một lòng khiêm tốn biết thừa nhận chúng ta là những con người tội lỗi đang tiến bước, cho tới khi nào Chúa giang tay cho chúng ta một cách vĩnh viễn và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Agostino đã sống lòng khiêm tốn đó từng ngày và chết trong thái độ khiêm tốn ấy. Thái độ khiêm tốn sâu thẳm này trước Thiên Chúa, thái độ khiêm tốn thẳm sâu này trước Chúa Giêsu cũng dẫn đưa thánh nhân đến kinh nghiệm khiêm tốn trí thức. Là một trong các nhà tư tưởng lớn nhất trong lịch sử, vào cuối đời, Thánh Agostino đã muốn duyệt xét lại rất nhiều tác phẩm của người với óc phê phán. Tác phẩm Thu Hồi nảy sinh trong bối cảnh ấy và đã cho phép thánh nhân lồng khung tư tưởng thần học của mình vào trong lòng tin khiêm tốn và thánh thiện, gọi là niềm tin công giáo, tức là niềm tin của giáo hội. Khi hoán cải trở về với Chúa Kitô là chân lý và tình thương, Thánh Agostino đã theo Chúa Kitô trong suốt cuộc đời và trở thành mẫu gương cho tất cả mọi người chúng ta trong việc kiếm tìm Thiên Chúa. Chính vì thế, nên trong chuyến viếng thăm hài cốt của thánh nhân tại Bavia, tôi đã muốn trao trở lại cho giáo hội và cho thế giới thông điệp thứ nhất của tôi, Thiên Chúa là tình yêu. Đặc biệt trong phần đầu, nó được lấy hứng từ tư tưởng của Thánh Agostino. Ngày nay cũng như vào thời Thánh Agostino, nhân loại cần biết và sống thực tại nền tảng này. Thiên Chúa là tình yêu và gặp gỡ Chúa là câu trả lời duy nhất. Thiên Chúa là tình yêu và gặp gỡ Chúa là câu trả lời duy nhất cho các âu lo của trái tim con người, một trái tim có niềm hy vọng trú ngụ, có lẽ còn tối tăm và vô thức nơi nhiều người. Nhưng đối với Kitô hữu chúng ta thì nó đã mở hiện. Ngày nay, cũng như vào thời Thánh Agostino, nhân loại cần biết và sống thực tại nền tảng này. Thiên Chúa là tình yêu, và gặp gỡ Chúa là câu trả lời duy nhất cho các âu lo của trái tim con người. Một trái tim có niềm hy vọng trú ngụ, có lẽ càng tối tăm và vô thức nơi nhiều người. Nhưng đối với những người Kitô thì nó đã mở hiện ra cho tương lai. Đến đầu Thánh Phaolô viết, trong niềm hy vọng, chúng ta đã được cứu rỗi. Thư Roma chương 8 câu 24. Và tôi đã muốn dành thông điệp thứ hai cho niềm hy vọng Spes Salvi. Nó cũng được gợi hứng từ Thánh Agostino. Chúng ta hãy cầu xin cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng được theo gương thánh nhân gặp gỡ trong mọi lúc Chúa Giêsu là đứng duy nhất cứu rỗi chúng ta, thanh tẩy chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và sức sống đích thực. Đức Thánh Cha đã chào thăm tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chúng ta hãy cầu xin cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng được theo gương thánh nhân gặp gỡ trong mọi lúc Chúa Giêsu là đứng duy nhất cứu rỗi chúng ta, thanh tẩy chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và sức sống đích thực. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Một thiếu niên có lần tâm sự với chúng bạn như sau. Ba mẹ tôi có lần bảo tôi rằng, nếu tôi không tuân giữ luật giới nghiêm, về tối quá trễ sau giờ ấn định, tôi sẽ bị phạt 1 tháng không được ra khỏi nhà vào buổi tối. Một lần tôi về nhà trễ sau giờ đã ấn định. Ba mẹ tôi la mắng sùm, nhưng lại không dám thi hành đúng như lời đã cảnh cáo tôi. Ba mẹ tôi đã nhốt tôi trong nhà, cấm không được ra ngoài, chỉ có 2 lần thôi. Sau đó, ba mẹ tôi cũng quên luôn và không còn bận tâm gì nữa. Các bạn thân mến, qua cách cư xử tương tự trên đây, dần dà con cái sẽ coi thường lời nói của cha mẹ vì không có giá trị đáng tín nhiệm. Tiếc thay, một số gia đình hiện nay đang sa vào tình trạng buông thả, chiều chuộng con cái quá mức, có thể là vì các phụ huynh quá bận rộn với công ăn việc làm, quá mệt mỏi vì phải đương đầu với nhiều khó khăn của cuộc sống, trong khi việc giáo dục con cái đòi hỏi tinh thần kỷ luật, thời giờ và nhiều cố gắng. Giáo dục cũng là biết trả lời không với con cái những khi cần thiết, chứ không phải luôn chấp thuận mọi yêu sách của chúng. Sự cương quyết là một trong những nhân đức căn bản của bậc làm cha mẹ. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của sự cương quyết trong việc giáo dục con cái. Cương quyết là gì? Thứ nhất, cương quyết là biết hành động dứt khoát và cư xử cách đúng đắn, lời nói đi đôi với việc làm, là biết nói lên điều mình nghĩ và suy nghĩ điều mình nói. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm không đồng nghĩa với sự mềm dẻo, linh hoạt. Khi cha mẹ biết nhân nhượng, mềm dẻo, cũng tỏ ra biết thông cảm, biết thích nghi với nhu cầu, và cũng biết bày tỏ lòng nhân từ đại lượng. Nhưng nếu cha mẹ tỏ ra mâu thuẫn trong lời nói và việc làm, thì cũng sẽ dễ bị coi là người không đáng được tin tưởng. Khi cha mẹ đặt ra những luật lệ, nhưng rồi lại không tuân giữ, và cũng không đòi hỏi con cái phải tuân giữ, tức là cha mẹ tự làm cho mình trở nên người không đáng tín nhiệm. Nhiều khi các phụ huynh và những người lớn không ý thức sự sai lầm của việc mình làm. Nhưng đối với con cái, nhất là con cái ở tuổi vị thành niên, điều rất quan trọng là biết mình có thể đặt tin tưởng vào lời nói của cha mẹ, khi hứa điều gì hoặc đe dọa điều gì. Nhờ đó mới có thể thiết lập mối quan hệ tốt dựa trên lòng tin tưởng, mới có thể truyền đạt sự tin tưởng và an toàn cho con cái. Thứ hai, các phụ huynh cần để cho những giá trị họ tin tưởng ăn sâu vào trong cuộc sống, ngõ hầu có thể truyền đạt những giá trị ấy cho con cái. Thực ra, thanh thiếu niên thời nay cũng không khác gì thanh thiếu niên của thế hệ trước, nhưng vì chúng đang sống trong một thế giới khác hẳn, một thế giới mà trong đó ngay cả những người lớn, những người trưởng thành, những bậc làm cha mẹ, nhiều khi cũng không rõ đâu là những giá trị và những xác tín của mình. Nếu như các phụ huynh xác tín rõ ràng và mạnh mẽ về những giá trị của mình, chắc hẳn giới trẻ ngày nay cũng có thể hiểu rõ và xác tín hơn về những giá trị thật của chúng. Vì thế, nguyên tắc cần thiết thứ nhất của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là phải sống để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị chân thực của cuộc sống. Để được như thế, cha mẹ cần biết rõ đâu là giá trị của mình và trình bày các giá trị đó một cách minh bạch cho con cái. Làm sao có thể mong đợi thanh thiếu niên bước vào tuổi vị thành niên và tiến tới tuổi trưởng thành, cư xử với tinh thần trách nhiệm, nếu không có ai chỉ bảo cho chúng những nguy cơ mà chúng có thể phải đương đầu với. Thứ ba, các phụ huynh cần biết chọn lấy những quyết định then chốt. Tốt hơn nữa, những quyết định đó phải được giải thích rõ ràng và được thỏa thuận với con cái. Gia đình sẽ đứng vững nếu có người biết điều khiển tay lái và nên như kim chỉ nam hướng dẫn đường hướng phải đi, những quyết định phải chọn, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Đừng sợ tập cho con cái biết chọn lựa, biết quyết định, nếu không, chúng sẽ lớn lên thành người không có bản lãnh, luôn lo sợ, không dám đảm nhận trách nhiệm và luôn ỷ lại vào cha mẹ. Thứ bốn, con cái muốn có giới hạn và cần đến kỷ luật, mặc dù bên ngoài ít khi chúng dám nói ra. Những giới hạn giúp tạo nề nếp và đưa tới sự bảo vệ trong an bình là điều cần thiết cho tuổi trẻ. Vì thế, cần đặt ra những giới hạn và kỷ luật, có thể là sau khi đã lắng nghe những góp ý của con cái. Nhưng một khi đã đồng ý quyết định điều gì rồi, thì phải áp dụng cách đúng đắn, và có thể được thay đổi tùy theo mức độ trưởng thành của con cái, hoặc khi có lý do chính đáng. Nhiều khi vì thương con, có những cha mẹ lại sợ tỏ ra quá cứng rắn, nên trở thành quá dễ dãi, để con cái tự do phá kỷ luật ngay từ thuở niên thiếu. Vì thế đã xảy ra những thảm cảnh khốc hại, vì quá muộn, không thể cứu vãn được nữa. Thứ năm, khi con cái vi phạm một điều gì đã quy định, cần áp dụng ngay hậu quả của nó, thay vì nặng lời của trách đe dọa, hoặc những lời than vãn vì chúng làm cho cha mẹ buồn, vì bị vỡ mộng, bị mất mặt, vân vân. Đó chỉ là những lời than vô ích. Thay vì giúp con cái thay đổi hạnh kiểm xấu, chỉ làm chúng thêm mặc cảm tội lỗi, cảm thấy xấu hổ và càng xa cách hơn. Tuổi trẻ cần có những chỉ dẫn rõ ràng. Chỉ có thể mong đợi sự vâng lời nơi con cái khi chúng hiểu rõ điều chúng phải làm, phải tuân giữ. Đừng đòi hỏi sự vâng lời mù quáng nơi tuổi trẻ. Làm như thế sẽ không giúp con cái phát triển tính phán đoán, mà chỉ tạo nên những con người thụ động. Đừng của trách con cái thiếu lễ phép khi chúng đặt câu hỏi hoặc trình bày cảm nghĩ trái ngược với tư tưởng của cha mẹ. Nếu không được dịp bày tỏ và đối chiếu tư tưởng của mình, làm sao con cái có thể có được tư tưởng riêng hoặc củng cố xác tín của chúng? Nếu con cái biết làm quen với việc suy nghĩ lý do của việc phải làm, biết dùng óc sáng tạo trong cách hành động, dần dà chúng sẽ trở thành người có bản lãnh, sẽ biết giữ vững lập trường và không sợ đi ngược chiều với dư luận của người khác. Bởi vì chúng đã đạt được sự quân bình và biết phân biệt đâu là giá trị vững bền và đâu là những giá trị có thể bị thay đổi. Để đạt được sự chín chắn và trưởng thành đó, tuổi trẻ cần tìm được nơi cha mẹ sự bình thản, tấm gương đời sống ngay thẳng và cách cư xử cương quyết. Các bạn thân mến, thật vậy, giáo dục con cái là vấn đề rất hệ trọng, nhưng cũng không kém phần cam go. Các phụ huynh không thể một mình gánh vác hết được. Trong quá khứ, văn hóa xã hội trợ giúp cha mẹ trong việc giáo dục con cái, củng cố những giá trị các gia đình truyền đạt cho con cái, chẳng hạn như sự tôn trọng, lòng trung tín trung thủy, tinh thần chịu khó ngay thật, bền tâm cố gắng, vân vân. Ngược lại, ngày nay cha mẹ phải chèo chống đi ngược chiều với các trào lưu trong xã hội, nếu muốn giáo dục con cái theo những giá trị chân thật. Nhiều khi các phụ huynh cảm thấy bất lực vì đơn thương độc mã, bị cô lập. Vì thế, hơn bao giờ hết, gia đình cần được sự hỗ trợ của những người theo đuổi cùng một lý tưởng, chia sẻ những giá trị chân thực và đồng ý trên những nguyên tắc chung. Cần cổ võ sự liên kết chặt chẽ giữa các gia đình, tinh thần cộng tác đắc lực giữa các phần tử trong cộng đoàn giáo dục, như các thầy cô trong trường học, những người lãnh đạo các hội đoàn, các phong trào trong giáo xứ, để cùng với gia đình tạo nên một lực lượng mới, chung tay góp sức trong việc tích cực giáo dục con em, với tinh thần lạc quan tin tưởng, để dẫn dắt thanh thiếu niên tiến trên con đường trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm và trong tình thân ái huynh đệ. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một nữ tu thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái Mẹ Teresa đã kể lại sự việc sau đây. Hôm ấy, tôi chạy đi gặp Mẹ Teresa và báo tin cho mẹ biết là có một thanh niên đang hấp hối vì bệnh liệt kháng. Tôi nói thêm với mẹ: "Thưa mẹ, con rất lấy làm lạ, tại sao anh ta muốn chết lắm nhưng lại chết không được? Anh ta đang cầm cự và chiến đấu với thần chết." Mẹ liền đứng dậy đi theo tôi đến bên giường người thanh niên ấy. Mẹ Teresa hỏi chàng thanh niên: "Anh có cần gì không?" Anh ta đáp lại một cách khẩn khoản: "Thưa mẹ, con không thể nào chết được trước khi gặp lại ba con lần cuối cùng để xin người tha thứ cho con." Mẹ Teresa hỏi thêm tin tức về cha cậu và lập tức sai người đi tìm ông. Đến chiều, người ta dẫn cha cậu thanh niên đến bên cạnh giường của cậu. Cảnh tượng cha con gặp nhau lần cuối cùng để giã biệt thật xúc động. Nó gợi lại trong tâm trí tôi cảnh hội ngộ của người cha nhân từ và người con hoang đường trong phúc âm. Cha chàng thanh niên cúi xuống ôm lấy con mình vào lòng và nói nhỏ vào tai cậu: "Con ơi, con của ba ơi." Trong khi đó, người con gắng gượng nói lên những lời cuối cùng: ba ơi, xin ba tha thứ cho con. Xin ba tha thứ cho tất cả những tội lỗi và sự dại dột trong cuộc sống của con." Hai cha con mở rộng vòng tay ôm lấy nhau lần cuối cùng với tất cả tình thương âu yếm. Một tiếng đồng hồ sau, cậu thanh niên êm ái trút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ với tất cả tấm lòng là giải pháp rất hữu hiệu, dẫn đưa tội nhân tới con đường tự do. Tha thứ tức là giải thoát tâm hồn khỏi gánh nặng của tội lỗi, khỏi những trói buộc tiêu cực, khỏi hố sâu xa cách giữa con người với nhau. Tha thứ là muốn nói lên rằng mình không còn giữ mối hằn thù, giận hờn nào với tha nhân hoặc với thù địch của mình nữa. Hơn thế nữa, tha thứ còn là cởi bỏ cho chính bản thân một gánh nặng vì những gì người khác đã làm mất lòng ta. Bao lâu còn chưa biết thực lòng tha thứ, bấy lâu còn như tự mang theo gánh nặng trên vai và kéo lê theo mình những sự xúc phạm của người khác. Một cám dỗ tai hại khác nữa của việc không tha thứ là để cho mình bị trói buộc bởi lòng oán giận thù địch và còn tự bào chữa mình là nạn nhân của sự oán thù. Tha thứ vì thế là con đường giải thoát hữu hiệu, không những khỏi thù địch nhưng trước hết là khỏi cạm bẫy tội lỗi và khỏi sự trói buộc của chính bản thân mình. Đó cũng là con đường giải thoát để đạt tới tự do thực sự của những người được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Hãy tha thứ để được thứ tha." Đó là hai mặt của một đồng tiền, tức là ban tặng món quà của lòng tha thứ và nhận lãnh ơn tha thứ. Xem ra, ban tặng ơn tha thứ cho người khác là việc khó khăn hơn lãnh nhận ơn tha thứ của người khác. Nhưng xét cho cùng, thì sở dĩ nhiều lúc chúng ta thiếu lòng quảng đại, khó tha thứ cho người làm phiền lòng ta là bởi vì chúng ta chưa từng cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa, chưa có đủ lòng khiêm tốn để biết nhận lãnh ơn tha thứ của người khác. Trái lại, chỉ những ai thật lòng biết nhìn nhận mình cần được tha thứ, biết rộng mở tâm hồn nhận lãnh ơn tha thứ, họ cũng là người biết thực sự tha thứ với lòng khiêm tốn, với sự tự do và an bình nội tâm. Thử hỏi, tại sao nhiều lúc nhận lãnh ơn tha thứ lại là điều khó khăn đến thế? Bởi vì đón nhận ơn tha thứ đòi hỏi lòng khiêm tốn để nhìn nhận những gì mình đã xúc phạm đến người khác, để chấp nhận nhu cầu cần được tha thứ, để được giải thoát, được chữa lành vết thương lòng. Có thể tha thứ cho người khác, không muốn được tha thứ, hoặc không muốn lãnh nhận ơn tha thứ chăng? Khi tha thứ, ai trong chúng ta cũng đều ước muốn ơn tha thứ ấy được đón nhận như món quà. Đó là điều dĩ nhiên của việc cho đi và nhận lãnh. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ tha thứ khi người khác biết đón nhận ơn tha thứ, lòng tha thứ của chúng ta vẫn còn mang nặng mùi ích kỷ. Không ai có thể ép buộc người khác nhận lãnh ơn tha thứ nếu họ không cảm thấy cần thiết, hoặc chưa sẵn sàng, hoặc không ý thức được là họ sai lỗi. Hoa trái trước tiên của việc tha thứ là giải thoát và chữa lành nội tâm của chính mình. Lòng tha thứ chân thật là tha thứ cách vô điều kiện, như Thiên Chúa luôn rộng lòng tha thứ cho tất cả mỗi người. Lạy Chúa Giêsu là đấng đầy lòng nhân từ xót thương, xin giúp con biết rộng mở tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin ơn thánh và niềm vui của hồng ân tha thứ Chúa cất đi những cản trở trong con và kiện cường ý chí con, để con cũng biết quảng đại và luôn sẵn sàng tha thứ, cả khi thù địch khước từ lòng chân thành tha thứ của con nữa. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.